Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy, mùng 2 tháng 9 năm 2023, thứ Bảy trong tuần thứ 21 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 25, câu 14 đến câu 30. Bấy giờ, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này 5 yến, người kia 2 yến, người khác nữa 1 yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh 5 yến lấy số tiền ấy đi làm ăn và gây lời được 5 yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh 2 yến gây lời được 2 yến khác. Còn người đã lãnh 1 yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh 5 yến tiến lại gần, đưa 5 yến khác và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 5 yến, tôi đã gây lời được 5 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành, được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Người đã lãnh 2 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi 2 yến, tôi đã gây lời được 2 yến khác đây. Ông chủ nói với người ấy: khá lắm, anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành, được giao ít mà anh đã trung thành thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh. Rồi người đã lãnh 1 yến cũng tiến lại gần và nói: thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này. Ông chủ đáp: anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có 10 yến. Vì phàm ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Tiếp tục giáo lý về ngày cánh chung, Đức Giêsu trong tin mừng hôm nay mời gọi người tín hữu Kitô hãy chuẩn bị, hãy sẵn sàng cho ngày Chúa đến một cách tích cực, cần mẫn và dấn thân, chứ không phải cứ ngồi chờ đợi trong ủ lì lười biếng. Qua dụ ngôn, ông chủ trao những yến bạc cho các đầy tớ để sinh lợi tùy khả năng của mỗi người. Chúng ta thấy cả ba người đầy tớ trong dụ ngôn đều đã được trao vốn liếng, tuy số lượng khác nhau nhưng trách nhiệm như nhau, đó là làm việc và làm lợi với số vốn chủ trao cho. Người thứ nhất và người thứ hai được chủ trao cho nhiều, 5 và 2 yến. Họ nghĩ rằng họ được chủ tin yêu nên họ ra sức làm việc để chứng tỏ lòng họ cũng tin yêu ông chủ. Khi đã có niềm tin và tình yêu, người ta sẽ đủ thông minh, kiên nhẫn và nỗ lực để làm những gì tốt nhất có thể, hầu đáp lại và trao ban tình yêu và niềm tin đó. Hai người đầy tớ đầu tiên được chủ khen là trung tín và khôn ngoan. người đầy tớ thứ ba được chủ trao cho một yến bạc, một số vốn rất lớn, tương đương với 6.000 quan, tức là bằng 6.000 ngày công của một người lao động. Nhưng thay vì nỗ lực để sinh lợi cho chủ, anh lại đào lỗ và chôn giấu số bạc của chủ. Thật ra, anh đầy tớ thứ ba cũng tỏ ra là hiểu được trách nhiệm, nhưng vì không tín nhiệm chủ cho đủ, nên đã không có sáng kiến mà phục vụ chủ cho tốt như hai anh đầy tớ kia. Tuy anh không làm mất vốn của chủ, nhưng dưới mắt ông chủ, chừng đó thôi thì chưa đủ. Anh cần làm hơn nữa với khả năng của mình để số vốn của chủ được sinh lợi. Vì thế, anh bị gọi là đầy tớ tồi tệ và biến nhát, đầy tớ vô dụng, và do vậy cũng trở nên người không đáng được tín nhiệm nữa. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, dụ ngôn những yến bạc trong tin mừng hôm nay cho thấy mỗi người chúng ta đều là một quản lý của Chúa, được Chúa trao cho một số vốn khác nhau, không ai giống ai, và chúng ta phải sinh lời tùy theo vốn Chúa ban. Quản lý đúng là sử dụng ơn Chúa theo chủ đích của Chúa khi ban các ơn ấy, các ơn trong các lĩnh vực tự nhiên, nhưng nhất là trong lĩnh vực nước trời. Và thời gian quản lý chính là cuộc đời của mỗi người chúng ta. Do vậy, không ai được nghĩ rằng mình không nhận được gì cả, hoặc số vốn của mình quá ít mà lấy cớ không làm gì cả để sinh lợi cho Chúa bằng khả năng Chúa ban cho. Mẫu gương của hai người đầy tớ đầu tiên vẫn còn đó, để chúng ta noi theo, siêng năng cần mẫn làm việc trong yêu thương và tín thác. Đồng thời, chúng ta cũng cần tránh thái độ của người đầy tớ thứ ba, lười biếng, không dấn thân làm việc trong tín thác và yêu thương. Chúng ta hãy nhớ rằng, không có việc gì quá nhỏ mà không đáng làm, và cũng không có việc gì quá nhỏ mà không đem lại lợi ích. Vấn đề ở đây là chúng ta có chịu dấn thân và làm việc trong tin tưởng hay không. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết quản lý tốt những tài năng Chúa ban cho, để can đảm, siêng năng dấn thân sinh lợi cho Chúa bằng một đời sống kính mến Chúa và yêu thương người cách cụ thể trong trung tín và yêu thương. Amen.
Nén bạc Ngài đã trao cho con, không cất giấu chôn vùi. Nén bạc Ngài đã trao cho con, dầu tôi tớ thấp hèn. Nén bạc Ngài đã trao cho con, thêm năm nén sinh lời. Nay đến đây hiến dâng Ngài, của Ngài đã trao ban này sinh ích cho đời con. Này ơi, đầy tớ đã tin chung, được giao ít nhưng anh đã trung thành. Hãy tiến vào hưởng niềm vui vinh phúc, Thiên Chúa giang tay chờ đón anh. Này hỡi đầy tớ đã tin chung, tiệc cưới dọn sẵn chờ đón anh. Tiếng nhạc mừng ly rượu đầy, điều đàn ca nhịp chân bước đưa anh đến tiệc thiên thu. Này hỡi đầy tớ đã tin chung, được giao ít nhưng anh đã trung thành. Hãy tin vào hưởng niềm vui vinh phúc, Thiên Chúa giang tay chờ đón anh. Này hỡi đầy tớ đã tin chung, tiệc cưới dọn sẵn chờ đón anh. Tiếng nhạc mừng ly rượu đầy, điều đàn ca nhịp chân bước đưa anh đến tiệc thiên thu. Đàn ca nhịp chân bước đưa anh đến tiệc thiên thu.